chợ điểm không đáng tin cậy. Lão Hòa Thượng Hay Duyên đối với việc bản thân vãng sanh thế giới cực lạc rất chắc chắn. Ngài nói: khi tôi vãng sanh không cần trợ niệm, bản thân tự niệm Phật, để người khác trợ niệm không chắc chắn, không đáng tin. Lão cư sĩ Yên ở Phật đường Lục Phương ở Nam Dương mà lão Hòa Thượng thường đến nói với lão Hòa Thượng: khi nào ngài vãng sanh, ngài nói với con một tiếng, con tìm người đến trợ niệm cho ngài. Lão Hòa Thượng Hay Duyên trả lời nói: cứ người khác trợ niệm, vậy thì không tin rằng người đó đi được. Tôi đây không cần trợ niệm, tôi tự mình đi được rồi. Học Phật, học Tịnh Độ Tông, lão Hòa Thượng Hay Duyên là tấm gương tốt nhất. Ngài có thể niệm Phật tự tại vãng sanh thành Phật, không cần người khác trợ niệm. Ngài biết trước ngày giờ, biết ngày hôm nào đi, A Di Đà Phật đã giao hẹn với ngài rồi. Đến khi Phật xuất hiện tiếp dẫn ngài vãng sanh, những câu nói đó của ngài vô cùng quan trọng. Không nên nhờ vào trợ niệm không đáng tin. Bản thân nhất định phải nắm chắc, nhờ người trợ niệm thật sự không chắc chắn. Nếu như ở thời khắc then chốt quý vị vãng sanh, người lại trợ niệm trước cho quý vị, muốn thăm dò một chút có phải quý vị đã vãng sanh hay không, quý vị đi đến cõi nào rồi, thế là sờ một cái trên đầu của quý vị, như vậy sẽ quấy nhiều đến quý vị sẽ không vui. Quý vị có chắc rằng khi người khác quấy nhiều quý vị như vậy, trong tâm quý vị không sao, không chịu ảnh hưởng của họ? Phải có công phu đó mới được. Nếu như không có công phu như vậy, tốt nhất là đừng kêu người làm phiền. Nếu không thì không đi được Tây Phương rồi. Không để người khác quấy nhiễu, vậy thì phải tự mình vãng sanh. Thời gian Phật giao hạn đến rồi thì Phật hiện tiền đến tiếp dẫn quý vị. Đây là thật sự chắc chắn, có thể dựa vào được. Phật không đến tiếp dẫn, quý vị không biết thế giới Tây Phương cực lạc ở đâu, cho nên nhất định phải có Phật tiếp dẫn. Một điểm cuối cùng khi lâm chung là A Di Đà Phật, nhất định vãng sanh Tây Phương. Làm sao chúng ta bảo đảm được một điểm cuối cùng khi lâm chung là A Di Đà Phật, không có tạp niệm khác? Công phu nhất định phải nuôi dưỡng lúc bình thường. Lão Hòa Thượng Hay Duyên dưỡng thành rồi, một câu Phật hiệu niệm được 92 năm. Câu Phật hiệu này ngài thuộc một cách thấu triệt rồi. Trong sinh hoạt bình thường hàng ngày, ngài không có tạp niệm, mặc áo ăn cơm, trong tâm niệm Phật, không nghĩ đến quần áo đã cũ kỹ phải may vá lại, ăn cơm cũng không biết mùi vị củ rau, cũng không có cái này ngon, cái kia không ngon. Những việc này ngài đều không để trong tâm. Sinh hoạt cũng như vậy, công việc đối người tiếp vật tất cả đều như vậy. Công phu thành thục rồi, ngài có thể tự tại vãng sanh, không cần người khác giúp đỡ. Công phu này vô cùng vô cùng quan trọng. Một điểm cuối cùng quan trọng hơn tất cả, nó liên quan đến kiếp sau. Đi cũng không có chút đau bệnh nào. Buổi chiều một ngày trước khi lão Hòa Thượng Hải Hiền đi, vẫn còn ở vườn rau trước tự viện, cùng các đệ tử gặt hái rau củ, không ngừng làm đến tối. Mọi người nói: lão Hòa Thượng làm cả ngày rồi, có thể dọn dẹp nghỉ ngơi rồi, đừng làm nữa. Ngài trả lời: công việc này ta làm xong rồi, sau này tôi không làm nữa. Buổi tối lão Hòa Thượng làm xong công việc, trong đêm niệm Phật vãng sanh rồi. Lão Hòa Thượng làm liệu pháp cho chúng ta: sống một ngày là một ngày, sống một tiếng là một tiếng. Nói buông xả thì đi rồi, được đại tự tại. Mẹ của ngài cũng đi như vậy, Pháp Sư Hải Khánh sư đệ của ngài cũng đi như vậy, đều không cần người trợ niệm. Sự chắc chắn này là từ đâu mà có? Buông xả. Bệnh chung của mọi người chính là không buông xả, dục vọng quá nhiều rồi, rất cực khổ, suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, thật sự bản sanh do bản thân quyết định. Nói đi thì đi, nói ở thì ở, sanh tử tự tại.
Lúc mạng chung, vẫn còn một chút tham ái, vẫn còn sân hận, vậy sẽ đi không được. Mấu chốt là ở một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng là A-di-đà Phật, bạn nhất định được bản sanh. Ai có thể bảo đảm rằng một niệm sau cùng của chính mình là A-di-đà Phật? Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta, chúng ta phải đem việc niệm Phật tập thành thói quen. Bất luận là lúc nào, đang ở chỗ nào, thuận cảnh nghịch cảnh, cả thể đều là một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu này ra, ý niệm gì cũng đều không có. Thuận cảnh, thiện duyên, không khởi tham luyến. Nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân hận. Đây gọi là công phu. Như vậy liền có thể mang nghiệp theo. Nhất định phải niệm đến tự tại vãng sanh. Vậy thì việc này chắc chắn, nắm chắc trong tay rồi. Vãng sanh phải nhờ người khác trợ niệm thì không đáng tin. Liên quan đến điều gì? Người trợ niệm liệu có tâm từ bi hay không? Có trí huệ hay không? Nếu như họ không có tâm từ bi, họ không có trí huệ, họ sẽ chướng ngại bạn vãng sanh. Lúc trợ niệm sẽ mang phiền não cho bạn. Họ rờ nắng bạn, họ đụng chạm bạn, vậy thì phiền phức này lớn rồi. Vì thế Ấn Văn Đại Sư trong văn sau nói đến việc trợ niệm, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Chính là người mất, chiếc giường của họ nhất định không được đụng vào. Bạn đi qua giường của họ đều phải giữ một khoảng cách, không được đụng họ. Bởi vì chúng ta không biết được họ có thật sự vãng sanh hay không. Thật sự vãng sanh rồi thì không việc gì, chạm vào họ cũng không sao. Lỡ như không phải chân thật vãng sanh, thần thức của họ vẫn chưa ra khỏi, thần thức vẫn chưa đi, hơi thở đã ngừng, mất rồi, nhưng thần thức vẫn chưa đi. Bạn chạm vào họ, họ vẫn có cảm nhận, họ sẽ cảm thấy rất thống khổ. Thống khổ thì sẽ sinh tâm sân hận. Một khi sanh tâm sân hận thì đi vào địa ngục. Bạn xem, tiễn người ta vãng sanh lại đem họ gửi vào địa ngục, vậy thì sai rồi. Tiễn người vãng sanh chỉ là một câu Phật hiệu, thức tỉnh họ, hy vọng họ sẽ cùng niệm Phật, là có ý nghĩa này. Nhất định không được đụng họ, không được rờ nắng họ, chẳng có lợi ích gì. Điều này phải nhớ kỹ. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh của bản thân, dùng tâm cung kính niệm có Phật hiệu này, giúp họ vãng sanh, vậy thì đúng. Nếu như họ tự tại vãng sanh, họ đã đi rồi, bạn chạm vào họ thế nào đều không hề hấn gì, vì họ đã đi đến thế giới cực lạc. Theo như phong tục của chúng ta nói, linh hồn của họ đã không còn ở nơi này nữa, sớm đã rời khỏi rồi, bạn chạm vào họ thế nào cũng không sao. Hiện tướng của họ nhất định là toàn thân mềm mại. Tuổi tác tuy lớn, nhưng mềm mại giống như đứa trẻ vậy. Chúng ta xem thấy cái địa vãng sanh của Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi, Tự tại vãng sanh. Sau khi vãng sanh, 2-3 ngày sau mới nhập niệm, nhưng toàn thân mềm mại. Chúng ta ở trên địa có thể thấy được Ngài thị phạm cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta, dùng phương pháp gì mà thành tựu, chính là một câu A-di-đà Phật. Ngài không biết chữ, chưa từng được đi học, cả một đời chưa hề được nghe người khác giảng kinh. Ngay cả trên điện, sớm tối cũng không có lên. Đến ở trong miếu của người khác sớm tối ở trên điện, Ngài cũng đi theo. Nhưng ở trên điện sớm tối, Ngài cũng không biết niệm, cũng không biết sướng. Ngài chỉ là niệm A-di-đà Phật. 20 tuổi thì xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu này. Cứ thế cho đến ngày vãng sanh là 92 năm. 92 năm một câu Phật hiệu. Bạn xem đi tự tại biết bao nhiêu, thảnh thơi biết bao nhiêu. Một chút chứng ngại cũng không có. Vì lão nhân này, cả một đời của Ngài là tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta. Bạn xem cuộc sống và công việc của Ngài đối người tiếp vật, mọi lúc mọi nơi, chính là một câu Phật hiệu không hề gián đoạn. Cho nên người ta nắm chắc sự ra đi của mình. Một câu Phật hiệu đều có thể vãng sanh. Chúng ta ngày nay còn phải thêm một bộ kinh. Tại vì sao? Vì bộ kinh này giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Nếu như chúng ta không có hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng, kinh điển có thể không cần đến. Một câu Phật hiệu thì thành công rồi. Nhưng chúng ta đối với thế giới cực lạc nhận thức vẫn chưa được rõ ràng, vậy thì nhất định phải dựa vào bộ kinh này. Không thể học quá nhiều. Quá nhiều thì sao? Quá nhiều thì tạp rồi. Quá nhiều thì sẽ sanh ra vọng tưởng. Vọng tưởng sẽ chướng ngại việc vãng sanh. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, có lợi ích.